Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Phó tế Timothy Flanagan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, về vai trò của người công giáo trước đại dịch COVID-19. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trở hẹp mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành toàn thánh bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Trưởng ban phục vụ của Đức Thánh Cha đã thông báo chương trình các lễ nghi toàn thánh do Đức Thánh Cha cử hành. Thông cáo cho biết, do tình trạng đặc biệt vì đại dịch COVID-19 và theo những quy định của Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích trong sắc lệnh công bố hôm 25 tháng 3 vừa qua, có một số thay đổi về địa điểm và cách thức tham dự, nghĩa là các nghi thức toàn thánh được Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô và không có sự tham dự của giáo dân. Bình thường, các lễ trọng được Đức Thánh Cha cử hành tại bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ Thánh Phêrô là bàn thờ chính và có thể có 9.000 tín hữu tham dự. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ngài cử hành tại bàn thờ ngay tòa ở cuối đền thờ và khu vực này chỉ có thể chứa được tối đa 1.000 người. Cụ thể, thánh lễ Chủ nhật lễ lá mùng 5 tháng 4 được Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 11 giờ và không có nghi thức rước lá. Thứ năm tuần thánh mùng 9 tháng 4 không có thánh lễ làm phép dầu và chỉ có thánh lễ ban chiều vào lúc 6 giờ kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Thứ sáu tuần thánh mùng 10 tháng 4 Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa vào lúc 6 giờ chiều và sau đó ngày cử hành buổi đi đảng thánh giá lúc 9 giờ tối trên thềm đền thờ Thánh Phêrô thay vì tại hí trường Colosseo như mọi khi. Tối thứ bảy tuần thánh 11 tháng 4 vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha cử hành lễ vọng phục sinh. Và sáng Chủ nhật phục sinh 12 tháng 4, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vào lúc 11 giờ và cuối thánh lễ, ngài sẽ ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Tin Jerusalem. Đền thờ thánh mộ Jerusalem mở cửa nhưng không có tín hữu. Các vị lãnh đạo công giáo Latin, Armeni tông truyền và chính thống Hy Lạp tiếp tục mở cửa đền thánh mộ Jerusalem nhưng không có lễ nghi cho các tín hữu tham dự. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, chính quyền Israel đã quyết định đóng cửa tất cả các nơi thờ phượng để tránh gây nhiễm coronavirus. Nhưng các vị lãnh đạo Kitô xác tín rằng, trong lúc này càng phải gia tăng cầu nguyện trong niềm tôn trọng an ninh sức khỏe của dân chúng. Trong thông cáo, các vị khẳng định rằng, điều quan trọng hơn nữa đó là tăng cường thay vì giảm bớt giờ cầu nguyện. Kinh nguyện dâng lên Cha trên trời để cầu cho đại dịch sớm chấm dứt, cho các bệnh nhân được lành, cho các nhân viên y tế được bảo vệ, và cho các mục tử cũng như chính quyền được ơn khôn ngoan và cho những người đã qua đời được phần rỗi đời đời. Trong thông cáo chung, Cha Francesco Batten bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cùng với Đức Thượng Phụ Teofilo thứ hai, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, và Đức Thượng Phụ Nurahan Manuzian, Thượng Phụ Armeni, viết thêm rằng, chúng tôi muốn thông báo rằng, các buổi cử hành của ba cộng đoàn Kitô, Latin, Armeni và chính thống Hy Lạp vẫn tiếp tục tại đền thờ thánh mộ một cách đều đặn ở bên trong đền thờ. Vì lý do an ninh và để tránh lây nhiễm COVID-19, chỉ có một số ít người được tham dự các buổi cử hành. Ngoài ra, đền thờ thánh mộ chỉ mở cửa trong lúc cử hành các lễ nghi phục vụ mà thôi. Lúc 7 giờ chiều, ngày 25 tháng 3 vừa qua, các vị hữu trách đã đóng ấn niêm phong nơi thờ phượng, gồm can bê và hang đá, theo truyền thống, xác Chúa Giêsu được an táng. Hai nơi này vốn là nơi hành hương của các tín hữu, nhất là trong mùa chay và phục sinh. tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày cầu cho ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy can đảm tin tưởng nơi sự phù trợ của Chúa trong hành trình theo đuổi ơn gọi của mỗi người. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua để chuẩn bị cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 57 sẽ cử hành vào Chủ nhật thứ 4 sau lễ phục sinh mùng 3 tháng 5 tới đây và có chủ đề là Những lời của ơn gọi. Sứ điệp dài của Đức Thánh Cha có đoạn viết: Chúa biết rằng một sự chọn lựa cơ bản cho cuộc sống như kết hôn hoặc thánh hiến một cách đặc biệt để phụng sự Chúa đòi phải có can đảm. Chúa biết những vấn nạn, những lo âu và khó khăn đang làm dao động con thuyền tâm hồn của chúng ta. Vì thế, Chúa trấn an chúng ta, đừng sợ, Thầy ở với con. Niềm tin nơi sự hiện diện của Chúa gặp gỡ và đồng hành với chúng ta cả khi biển có bão tố, giải thoát chúng ta khỏi sự ươn lười mà tôi đã gọi trong thư gửi các linh mục ngày 4 tháng 8 năm 2019 là nỗi buồn sầu ngọt ngọt, nghĩa là sự nản chí nội tâm chặn đứng chúng ta và không để chúng ta nếm hưởng vẻ đẹp của ơn gọi. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta giống như Thánh Công Đồ Phê-rô, chúng ta có ước muốn và đà tiến, nhưng đồng thời chúng ta có những yếu đuối và sợ hãi. Nếu chúng ta để cho mình bị ý nghĩ về những trách nhiệm đang chờ đợi trong đời sống hôn nhân hoặc trong sứ vụ linh mục hay những nghịch cảnh sẽ xảy đến, thì chúng ta sẽ không còn nhìn lên Chúa Giê-xu và giống như ông Phê-rô, chúng ta có nguy cơ bị chìm. Trái lại, mặc dù có những yếu đuối và nghèo hèn, đức tin vẫn giúp chúng ta tiến bước để gặp Chúa phục sinh và chiến thắng cả những bão tố. Thật vậy, Chúa sẽ giơ tay cho chúng ta khi chúng ta có nguy cơ bị chìm vì mệt mỏi hoặc vì sợ hãi, và Chúa ban cho chúng ta đà tiến hăng say cần thiết để sống ơn gọi của chúng ta trong vui tươi và nhiệt thành. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong ơn gọi riêng mà chúng ta được kêu gọi theo đuổi qua cuộc sống, những sóng gió ấy có thể làm chúng ta kiệt lực. Tôi nghĩ đến những người đảm nhận các nghĩa vụ quan trọng trong xã hội dân sự, những đôi vợ chồng mà tôi thường gọi là những người can đảm, và đặc biệt là những người chọn đời sống thánh hiến và linh mục. Tôi biết những vất vả của anh chị em, những cô đơn dần dần dập tắt ngọn lửa nồng cháy của ơn gọi, gánh nặng của tình trạng không chắc chắn và bấp bênh thời nay, sự lo sợ về tương lai. Hãy can đảm lên, anh chị em đừng sợ. Chúa Giê-xu ở cạnh chúng ta, và nếu chúng ta nhìn nhận Ngài là Chúa duy nhất của đời sống chúng ta, thì Ngài sẽ giơ tay và nắm lấy chúng ta để cứu thoát. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, đặc biệt trong Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi và cả trong hoạt động mục vụ thông thường của các cộng đoàn chúng ta, tôi mong ước rằng giáo hội tiến bước trên con đường phục vụ ơn gọi bằng cách mở ra những cánh cửa trong tâm hồn của mỗi tín hữu, để mỗi người có thể khám phá trong tâm tình biết ơn tiếng gọi mà Chúa gửi đến cho họ, tìm được can đảm để thưa xin vâng, chiến thắng sự mệt mỏi trong niềm tin nơi Chúa Kitô, và sau cùng hiến dâng cuộc sống của mình như một bài ca chúc tụng Thiên Chúa cho anh chị em và toàn thế giới. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và truyền cầu cho chúng ta. Tin Denver, Hoa Kỳ. Công giáo chào mừng bang Colorado bãi bỏ án tử hình. Các giám mục Công giáo bang Colorado, Hoa Kỳ chào mừng việc chính quyền bang này bãi bỏ án tử hình với đạo luật được ông thống đốc Jared Polis ký và công bố hôm 23 tháng 3 vừa qua. Các giám mục cũng cảm ơn ông thống đốc vì đã ký nhận đạo luật lịch sử này. Colorado là bang thứ ba ở Mỹ sau bang Washington năm 2018 và New Hampshire 2019 quyết định bãi bỏ án tử hình kể từ sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco cho sửa đổi sách giáo lý Công giáo cách đây 2 năm, qua đó Ngài tuyên bố án tử hình là điều không thể chấp nhận được ngày nay. Theo cuộc thăm dò hồi tháng 11 năm ngoái của Viện Gallup chuyên điều tra dư luận, khoảng 60% dân Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình và ủng hộ án tù chung thân thay thế vào. Hồi năm 2014, chỉ có 45% dân Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio ở Roma cũng chào mừng quyết định của bang Colorado và nói rằng đây là một tiến bộ quan trọng đối với việc tôn trọng vô điều kiện và không có luật trừ đối với sự sống con người, cả khi tội nhân đã phạm những tội ác nặng nhất. Sự thay đổi luật pháp về vấn đề này thăng tiến công lý, không coi rẻ mạng sống của một ai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người kinh hãi vì đại dịch. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người kinh hãi vì đại dịch coronavirus, và trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mỗi người hãy nhìn nhận tội lỗi của mình và cầu xin lòng thương xót của Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho bao nhiêu người không phản ứng nổi. Họ kinh hãi vì đại dịch hiện nay. Xin Chúa giúp họ trỗi dậy, phản ứng và mưu thiện ích cho tất cả xã hội, cho toàn thể cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa hai bài đọc và cả đáp ca trong thánh lễ. Sự tích bà Susanna vô tội bị hai pháp quan giam ác cáo rằng, và trong bài phúc âm, Chúa Giêsu không cáo buộc nhưng tha thứ cho người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình. Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta đều có những chuyện riêng, những tội lỗi của mình. Nếu ai không nhớ tội, thì hãy suy nghĩ một chút rồi sẽ thấy chúng. Hãy cảm tạ Chúa vì đã tìm thấy tội của mình, vì nếu không thấy tội của mình, thì bạn là người hư hỏng. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa là đấng thi hành công lý, nhưng cũng là đấng rất thương xót. Chúng ta đừng xấu hổ vì ở trong giáo hội, hãy xấu hổ vì mình là người tội lỗi. Mỗi người chúng ta khi nhìn cách phản ứng của Chúa Giêsu trước người đàn bà bị cáo về tội ngoại tình, hãy tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, hãy cầu xin ơn tha thứ. Và Đức Thánh Cha trưng dẫn thánh vịnh Đắc Ca của Ngài, vì Chúa dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính vì danh Ngài. Dù con bước đi trong thung lũng tối, thung lũng tội lỗi, con vẫn không sợ tai ương nào vì Chúa ở cùng con. Cây gậy và cây trượng của Chúa khiến con yên hẳn. Tin Palestine. Cha sở Cộng đoàn Công giáo tại Gaza cho biết, tại đây chưa bị dịch coronavirus. Cha sở Cộng đoàn Công giáo duy nhất tại giải Gaza, Linh mục Gabriel Romanelli, cho biết, tính đến ngày 25 tháng 3 vừa qua, thật là một điều lạ vì tại lãnh thổ này, không có ai bị lây nhiễm coronavirus. Cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 25 tháng 3 vừa qua. Giáo xứ này hiện nay chỉ còn 120 tín hữu Công giáo, trong khi giáo hội chính thống có khoảng 1.000 tín hữu tại miền này. Cha cho biết, hôm Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua, có hai người Palestine từ Gaza bị dương tính trong cuộc thử nghiệm COVID-19 khi họ từ Pakistan trở về, nhưng họ bị đưa đi cách ly tại bệnh viện dã chiến ở Rafah, sát biên giới Ai Cập. Từ gần 3 tuần nay, mọi hoạt động cũng như các trường học đều tạm ngưng vì chính quyền ngày càng gia tăng giới hạn đời sống công cộng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và các thánh lễ cũng như các buổi chầu mình Thánh Chúa được truyền qua Internet. Gaza là vùng có khoảng 1.800.000 người Palestine sinh sống và ở dưới sự cai quản của nhóm Hamas từng có những hoạt động chống phá Israel nên bị quân đội nước này phong tỏa từ lâu. Cha Romanelli cho biết, càng ngày càng có các nhân viên của giáo hội xin làm việc tại Gaza để tránh bị lây nhiễm coronavirus. Cha nói, trong tư cách là cha sở, chúng tôi gia tăng các hoạt động trong các ngày này, đến thăm những người già và bệnh nhân, tiếp xúc với các gia đình. Có nhiều người cần trao đổi để giải quyết các vấn đề. Tôi thường giải thích rằng, tình trạng hiện nay không phải là dịp để nghỉ hè thêm. Ngoài các hoạt động bình thường như mang những đồ cứu trợ cho các gia đình túng thiếu và trả lương cho các nhân viên, giáo hội cũng tái phó thác miền Gaza và dân chúng cho trái tim Chúa Giêsu và thiết tâm Đức Mẹ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của phó tế Tim Flanagan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, về vai trò của người Công giáo trước đại dịch COVID-19, do An Lê và Nguyên Thành trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây nhiễm cho ngày càng nhiều người trên khắp thế giới, và trong khi khoa học đang tìm cách ngăn chặn sự lây lan của virus này, là người Công giáo, chúng ta cần phải tự hỏi chính mình phải làm gì. Có hai cấp độ được đặt ra cho câu hỏi này. Một là tìm ra những hướng dẫn để làm theo. Hai là tìm xem trách nhiệm Kitô hữu đòi hỏi ta phải làm gì khi đối mặt với căn bệnh vẫn còn nhiều bí ẩn này. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn buổi trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Timothy Flanagan, giáo sư y khoa tại trường Đại học E. Brown, cũng là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Miriam and Rhode Island, đồng thời cũng là thầy phó tế của giáo phận Providence, người đã tình nguyện sống ở Liberia nhiều tháng trong suốt cuộc khủng hoảng dịch Ebola. Bài phỏng vấn do phóng viên Cynthia Costantini từ trang tin Aletheia thực hiện hôm mùng 5 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Thưa giáo sư, chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi mà mọi độc giả luôn hỏi. Chúng ta nên cư xử thế nào trong cơn dịch bệnh COVID-19? Đâu là các tiêu chuẩn cơ bản về sức khỏe và vệ sinh mà tất cả chúng ta đều cần phải giữ?
Virus này lây lan tương tự như virus cúm. Trong thời gian bùng phát, chúng ta không nên bắt tay hoặc hôn nhau. Thay vào đó, nên mỉm cười, gật đầu và chào hỏi cách thân thiện và hạn chế đụng chạm vào nhau. Nếu bất kỳ ai có bệnh về đường hô hấp, họ nên ở nhà cho đến khi khỏe hơn. Cảm lạnh và các virus khác sẽ làm phức tạp thêm tình hình. Do đó, càng ít nhiễm trùng đường hô hấp trong thời gian bùng phát, càng tốt. Gặp nhau là tốt, nhưng tránh tụ tập đông người. Đứng cách xa người khác 1 mét, đây là khoảng cách xã hội, và điều này đã từng cho thấy là đã góp phần làm giảm sự lây lan virus đường hô hấp.
Những biện pháp nào thầy nghĩ một giám mục nên thực hiện để tránh sự lây lan của virus này trong các nhà thờ?
Đề xuất của tôi tại thời điểm này là tạm ngưng rước lễ qua máu thánh trong chén lễ. Các bí tích là rất quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng. Có thể ban các bí tích cách an toàn. Có thể cho mình thánh chúa cho một người mà không chạm vào da họ bằng cách đặt vào bàn tay. Đây là thời điểm cần tránh những cái bắt tay thân thiện. Mọi người chúng ta đều có thể chào nhau bằng một nụ cười thật tươi và không cần thiết phải bắt tay. Hãy tin rằng nụ cười của chúng ta có sức mạnh lớn gấp đôi những thứ khác. Chúng ta cần giúp đỡ người khác trong suốt khoảng thời gian khó khăn này. Có thể đi thăm những người đang gặp khó khăn về tài chính hoặc những người bị cô lập về mặt xã hội. Chúng ta có thể thăm viếng và giúp đỡ họ với cách thức an toàn. Điều quan trọng là tránh chạm vào nhau, rửa tay thường xuyên và giữ một khoảng cách an toàn. Thông thường là cách nhau 1 cánh tay.
Chúng ta hãy nói về các bác sĩ và bệnh viện Công giáo. Họ có thể là nhân chứng đức tin trong cơn khủng hoảng dịch bệnh hiện nay như thế nào? Điều gì có thể làm gia tăng giá trị của họ, thưa thầy?
Rất tuyệt vời là những chứng tá của các bác sĩ, những người chăm sóc sức khỏe và quan trọng nhất là các y tá. Tôi tin rằng trên thiên đàng có rất đông các y tá. Tôi nghĩ rằng cũng có các bác sĩ trên thiên đàng. Nhưng đó là nhờ các y tá nói dùm, xin Chúa thương cho họ vào. Y tá được xem là trái tim của hoạt động chăm sóc sức khỏe, họ là những anh hùng, họ can đảm biết bao.
Mọi người cần biết gì về dịch bệnh này? Thầy có nghĩ rằng các phương tiện truyền thông đang thực sự giúp cộng đồng hiểu và đối mặt đúng cách với virus?
Các phương tiện truyền thông có thể là một trợ thủ rất tốt để giúp cộng đoàn ngừng lây lan virus, nhưng các phương tiện truyền thông cũng có thể là một đồng minh tuyệt vời của virus khi chuyển đi những thông tin không chính xác hoặc nông cạn. Virus của thông tin xấu cũng nguy hiểm như virus corona. Dưới đây là hai trang thông tin ưu tiên hàng đầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Tổ chức Y tế Thế giới là hai nơi cung cấp thông tin rất tốt nên sử dụng mọi lúc.
Cộng đoàn Kitô hữu có thể góp phần cách nào để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất như người vô gia cư, người già, khi dịch bệnh đang thực sự là một mối đe dọa?
Trong suốt 2.000 năm qua, Giáo hội Công giáo đã giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất. Các bệnh viện Công giáo đã khởi đi từ các tu viện. Khi người khác tháo chạy, giáo hội chúng ta vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc và ngày nay cũng vẫn tiếp tục như thế. Nhà xã hội học người Mỹ Rosalie Sparks, tác giả của cuốn Sự trỗi dậy của Kitô giáo, xuất bản năm 1996, giải thích cách thức hành xử rất cương quyết của các Kitô hữu trong mùa dịch bệnh vào những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo. Họ không chạy trốn khỏi các thành phố như những kẻ ngoại đạo, cũng không xa lánh người khác, nhưng được thúc đẩy bởi đức tin, họ thăm viếng và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau cầu nguyện và chôn cất người chết. Chứng tá mà các Kitô hữu có thể cống hiến cho thế giới trong thời khắc khó khăn này chính là sự hiện diện. Đây là chứng tá mạnh mẽ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài trả lời phỏng vấn của Phó tế Tim Flanagan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, về vai trò của người Công giáo trước đại dịch COVID-19. Bản dịch Việt ngữ do Thu Phượng thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Tổng giáo phận Sài Gòn. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với ý tưởng từ tuần trước, trong tuần này, chúng ta tiếp tục cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu ý nghĩa của việc xây dựng Kitô giáo qua việc đọc lại một vài trích đoạn trong sách tiên tri Isaiah. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ nó thêm một bản văn nữa trong buổi chay mà chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi. Cái này sang Isaiah đệ tam rồi, tức là chương 58. Gọi là mùa chay là bởi vì mình phải ăn chay mà. Nhưng mà hỏi rằng cái cách ăn chay nào nó đẹp lòng Chúa. Cho nên trong mùa chay là chắc chắn bản văn này anh chị em đã nghe nhiều lần. Dài lắm, nhưng tôi chỉ mời cả lớp đọc từng câu thôi. Chương 58. Bây giờ chúng ta đọc câu 3 với lại câu 4. Chúng nói, chúng tôi ăn chay sau này không thấy, chúng tôi hãm mình sau này chẳng hay. Ngày, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đối co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.
Không đúng cách. Thế như vậy thì thế nào ăn chay mới là đúng cách?
Ở dưới câu 6 đó cho đến câu 7 chúng ta đọc thì sẽ thấy Isaiah trả lời. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoài mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Isaiah phát họa cách ăn chay đích thực. Bây giờ mình không phải là người theo đạo Do Thái, ta là người Kitô hữu. Và người ta đã từng đặt vấn đề với Chúa Giêsu Kitô: tại sao các môn đệ của ông không ăn chay? Thế thì hỏi rằng là người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu có ăn chay không? Có không? Có chứ. Mình có ăn chay chứ. Nhưng mà nói thật ra, nếu mà so với cái luật chay tịnh của nhiều tôn giáo khác á, thì là của ta là kỹ hay là sơ sơ? Sơ sơ quá. Những người đạo đức thời Chúa Giêsu thì họ ăn chay mỗi tuần 2 lần. Mình thì đúng 1 năm 2 lần. Thế thì sao mà bảo là kỹ được? Mà người ta ăn chay đó thì đúng là người ta kiêng khem dữ lắm. Ở bên đạo Hồi chẳng hạn, và cả những người đạo đức thời Chúa Giêsu cũng thế, ăn chay có nghĩa là người ta phải kiêng suốt từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, suốt từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Và người ta không chỉ kiêng ăn, mà cái gay go nhất là kiêng uống. Và các anh chị phải nhớ là ở vùng Trung Đông thì cái nóng nó như thế nào mà người ta chay tịnh được. Giỏi thật đấy chứ. Còn chúng mình thì 1 năm liền 2 lần. Rồi mỗi 1 tuần có ngày thứ 6. Thì đúng là giáo hội có khuyến khích mình là ngày thứ 6, ngày kỷ niệm Chúa chết trên thập giá, mỗi người chúng ta chọn một cái hy sinh nào đó, chứ không nhất thiết là phải kiêng thịt. Nhưng mà tôi không biết là anh chị em Công giáo có mấy ai nhớ được điều đó không? Có à? Thế thì tốt lành quá. Bởi vì nhiều khi nó rõ ràng ra đó là kiêng thịt á thì lại nhớ, còn nói vào cái việc hy sinh chung chung thì lại rất khó. Nhưng không biết thế nào là hy sinh cả. Một giáo dân khác tôi thấy quanh năm là uống bia thay nước, uống bia thay nước, nhưng mà cứ động đến bồ chay là từ đầu cho đến cuối chỉ nước lã mà thôi, không có một giọt bia nào. Thì em mới giỏi. Tức là họ có những quyết tâm rất là cụ thể, họ sống sự chay tịnh mà giáo hội mời gọi. Gợi ý điểm này để chúng ta cũng không nên coi thường quá cái việc chay tịnh. Dĩ nhiên là mình không nên quá chú trọng đến hình thức, nhưng mà trong mùa chay mình có một sự hy sinh cụ thể. Mọi khi là 3 ly cà phê một ngày, giờ 1 ly thôi, ví dụ vậy. Không hy sinh đấy chứ. Nhưng mà điều muốn nói ở đây đó là ý nghĩa. Ý nghĩa chay tịnh đối với người môn đệ của Chúa Giêsu. Tôi không biết là các anh chị có nghe cái điều này chưa, nhưng mà riêng tôi là tôi vẫn tâm niệm thế này. Đối với chúng ta là Kitô hữu đó, thì chay tịnh là một cách để dẫn chúng ta vào mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu. Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa, nhưng người đã không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, mà trái lại người đã hủy mình ra không. Hay là nói bằng từ ngữ của tin mừng là sự từ bỏ. Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Thì tôi vẫn nghĩ là chay tịnh là một cách để giúp cho chúng ta được dẫn vào trong mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa, để tập sống với tinh thần từ bỏ của Chúa. Chứ đâu chỉ là nghi thức ở bên ngoài. Người ta nói đạo Kitô là đạo bác ái với đạo yêu thương thì đúng rồi. Nhưng mà làm thế nào để có thể yêu thương nếu cái tôi của mình nó lớn quá? Đấy là vấn đề. Các anh chị quan sát một cái ly nước nhé. Một cái ly nước mà nó đầy ứ đến miệng rồi thì ta có đổ nước vào nó chỉ chảy ra ngoài. Một cái ly mà nó muốn đón nhận một dòng nước đó thì phải có điều kiện là cái ly đó nó trống, nó rỗng thì mới có thể đón nhận được dòng nước. Mình nhấn mạnh đến bác ái và yêu thương, nhưng mà làm sao có thể bác ái và yêu thương được khi cái tôi của mình nó lớn đến như thế? Cho nên chay tịnh á là một cách để dẫn chúng ta vào trong mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa, là một cách để mình tập sống sự từ bỏ. Và chỉ khi đó mình mới có thể mở ra với Thiên Chúa và với anh em trong tình thương. Cho nên gắn với chay tịnh đối với người Công giáo là cầu nguyện nè và làm việc bác ái. Bao giờ đi song hành với nhau. Các tôn giáo khác có thể người ta ăn chay, người ta lại có một ý nghĩa khác. Còn chúng ta ăn chay đó là để tham dự vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Mà mầu nhiệm thập giá chính là mầu nhiệm hủy mình ra không, là mầu nhiệm yêu thương. Chứ còn nếu mà mình ăn chay theo kiểu là mình tính toán là ở trong suốt đời này là mỗi năm mình ăn chay bao nhiêu ngày, rồi mình sống ở trên thế gian thì bao nhiêu năm, mình chết mình lên thiên đàng trình với Chúa là bây giờ Chúa tính sổ đi, đây này bao nhiêu ngày này con ăn chay, Chúa liệu mà trả công. Thế thì không ổn rồi, không phải là ăn chay theo tinh thần của Chúa Kitô. Cho nên trong mùa chay mà ta đọc cái đoạn của Isaiah nói về cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa là một lời nhắc nhớ rất là cụ thể. Và cuối cùng cái điều mà hình như ít ai nói tới mà Isaiah thì nhắc chúng ta, đó là chiều kích xã hội, chiều kích xã hội của việc ăn chay. Isaiah kết án nè, các ngươi ăn chay để mà đôi co mà cãi vã nè, các ngươi ăn chay mà áp bức mọi kẻ làm công cho mình, ăn chay như thế mà đòi Chúa nghe. Cho nên nó có một cái chiều kích xã hội của việc ăn chay. Ăn chay không phải chỉ là nhịn một miếng ăn, mà ăn chay còn phải là góp phần để xây dựng một xã hội công bằng, một xã hội huynh đệ. Và hình như là chúng ta cũng ít quan tâm đến điều này. Việc ăn chay của mình nó mang tính cá nhân giữa mình với Chúa nhiều hơn, chứ nó không nằm ở trong tương quan của mình với tha nhân, nhất là những tha nhân vô danh. Tôi không biết diễn tả làm sao. Tôi lấy một ví dụ cái này nhé. Việc các anh chị có 5.000, các anh chị gặp kẻ khó, các anh chị cho 1.000, thì rõ ràng các anh chị thấy là tôi đang làm việc bác ái. Đấy, rõ ràng thấy như vậy. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ được rằng bây giờ tôi đang chạy xe ở trên đường mà gặp đèn đỏ tôi ngừng đúng chỗ, đấy là tôi bác ái? Đấy là vấn đề. Chiều kích xã hội nó nằm ở đấy. Mình không có cảm thấy đó là bác ái, bởi vì mình có trực tiếp bỏ tiền ra cho ai đâu. Nhưng mà thực sự đấy là bác ái, đấy là công bằng đối với những tha nhân vô danh trong xã hội. Bây giờ ai cũng giữ được như vậy thì thành phố Sài Gòn này sẽ đỡ bao nhiêu tai nạn, thành phố Sài Gòn sẽ đỡ bao nhiêu chuyện kẹt xe. Công bằng và bác ái nó hàm ở trong những cái gì rất nhỏ nhưng mà mình lại không thấy được, bởi vì đó là những tha nhân vô danh chứ không phải là con người mà mình thấy trước mặt. Cho nên cái gợi ý của Isaiah mời chúng ta suy nghĩ lại coi cái chiều kích xã hội của việc chay tịnh, của đức yêu thương, của đức bác ái đó. Mà trong thế giới được gọi là toàn cầu hóa ngày nay thì mình càng cần phải quan tâm hơn chứ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về những gương sáng trong đại dịch COVID-19. Trước nhất là gương sáng của các nữ tu dòng người nghèo Palazzolo đang chiến đấu trên tuyến đầu với virus corona. Tại tỉnh Bergamo ở miền Bắc nước Ý, trong những ngày vừa qua, 13 sơ thuộc dòng nữ tu người nghèo đã qua đời vì virus corona. Đây là dòng do cha Luigi Maria Palazzolo thành lập để chuyên chăm sóc trẻ mồ côi, thăm viếng người nghèo và người bệnh tại gia đình. Bên cạnh nhiều nữ tu hy sinh mạng sống trong lúc phục vụ ở tại các nhà hưu dưỡng và các cơ sở y tế, thì nhiều nữ tu khác phải cách ly sau khi bị lây nhiễm. Thế nhưng các nữ tu trong dòng vẫn cương quyết muốn ở lại mặt trận, bởi vì ở đó, trên chiến trường, giữa đau khổ, các chị thực hiện sứ vụ của mình. Từ khi đại dịch bùng nổ, Scala Fiori phụ trách tỉnh dòng các nữ tu của người nghèo ở Ý, và các chị em cùng dòng đã điều chỉnh thời gian làm việc của các chị và sửa đổi các khu vực của các nhà hưu dưỡng, bệnh xá do các chị điều hành, để cùng cộng tác với Bệnh viện Giovanni 23, nơi mà các phòng chăm sóc đặc biệt đã chặt hết chỗ, và các y bác sĩ điều trị cũng đã chiến đấu đến mức gục ngã. Tin chắc rằng người dân cần đến bàn tay giúp đỡ của các chị và cũng cần các nguồn lực và vật tư y tế để bảo đảm cho các chăm sóc cần thiết, Scala Fiori đã phát động sáng kiến với con tim rộng mở tình trạng khẩn cấp của virus corona để tìm nguồn trợ giúp, mua các máy móc và dụng cụ bảo vệ cho các nhân viên y tế. Sơ chia sẻ, tình hình khá nghiêm trọng ở cả hai tỉnh Brescia và Bergamo và trên toàn khu vực. Tôi hiện đang ở Brescia, nhưng chỉ vì tôi bị sốt và bị cách ly, nhưng tôi theo sát tất cả các thực tế ở Bergamo của chúng tôi và đặc biệt là viện dưỡng lão của chúng tôi, hai nơi cư trú khác cho người già và một nơi khác đón nhận người khuyết tật. Trong thời gian bi kịch này, chúng tôi đã cố gắng, chúng tôi đã mất nhiều người già, và 13 chị em trong dòng đã rời bỏ chúng tôi. Không phải tất cả đều đã tham gia hỗ trợ trực tiếp, nhưng đặc biệt, rất tiếc, chúng tôi đã mất một nữ tu ngày hôm qua. Chúng tôi đã mất nhiều nữ tu cùng dòng như tôi đã nói, nhưng đặc biệt tôi nhớ đến Sơ Costantina Ranioli, một nữ tu y tá nổi tiếng và được yêu mến trong bệnh viện Bergamo, người đã về thiên đàng ngày hôm qua. Sơ ấy là một y tá rất tốt, rất đam mê, luôn luôn vui tươi, và chúng tôi nhớ về chị ấy với lòng thương mến rất nhiều. Thật không may, chị ấy đã chiến đấu một tháng trời, nhưng không vượt qua được. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây là thời điểm khó khăn, ngay cả khi chúng tôi tiếp tục với sức mạnh đặc sủng của dòng, sức mạnh của sứ mệnh truyền giáo để đón tiếp và chăm sóc cho người bệnh bằng cả trái tim. Mỗi ngày chúng tôi nhận được tin về các chị em ở trong dòng qua đời vì virus corona. Chúng tôi đã nghe nói về một số chị em trong khu vực Bergamo, cũng như một số linh mục qua đời ở Bergamo. Chúng tôi cũng được biết rằng có nhiều chị em thuộc các dòng khác cũng bị nhiễm virus corona. Chúng tôi cố gắng gần gũi để nhớ nhau trong lời cầu nguyện, củng cố lập nhau và đứng dậy để có thể gần gũi với nhiều người đang phải chịu đựng tình huống tương tự. Trong việc đối phó với virus corona, chúng tôi đã cố gắng tổ chức lại các khoa bệnh của chúng tôi để cố gắng tách các bệnh nhân virus corona khỏi những người khác, và chúng tôi đã bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện Giáo hoàng Giovanni 23 ở Bergamo để có thể đưa những bệnh nhân nhẹ ở đó đến các phòng khám và hai nhà dưỡng lão của chúng tôi. Chúng tôi đón tiếp họ để có thể điều trị cho họ trong cơ sở của chúng tôi để giảm tải cho Bệnh viện Bergamo. Đó là một sự hợp tác mạnh mẽ mà chúng tôi đang cố gắng để nó hoạt động mỗi ngày nhờ sự quảng đại và năng lực của các bác sĩ và y tá, cũng như tất cả các nhân viên đã can đảm tham gia mạng lưới trợ giúp này giữa các bệnh viện. Một trái tim rộng mở là một cụm từ điển hình của đấng sáng lập dòng của chúng tôi. Cha Luigi Maria Palazzolo, người luôn khuyến khích chúng tôi không sợ hãi trong các tình huống khẩn cấp và dấn thân trong tuyến đầu. Các nữ tu của người nghèo chúng tôi đã có kinh nghiệm ở các chiến hào. Vài năm trước, khi đối phó với virus Ebola, thì 6 nữ tu của chúng tôi đã hy sinh sự sống, bởi vì trong đặc sủng dòng của chúng tôi có sự sẵn sàng đối với đau khổ và đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp. Về gương sáng của Sơ Anna Maria Marconi, Sơ an ủi bệnh nhân và thân nhân của họ. Sơ Anna Maria Marconi, dòng Đức Mẹ Hài Nhi, một tình nguyện viên của văn phòng tuyên úy của bệnh viện địa phương, kể rằng, ban đầu, khi người ta chưa nhận ra mức độ lây lan cao của virus corona, những người thân được phép ở bên giường của người bệnh sắp qua đời. Nhưng sau đó, các quy định không cho phép người thân ở bên người hấp hối nữa, và đó là một thất vọng khi biết rằng một người đang đối mặt với một giai đoạn quan trọng của cuộc sống, đó là cái chết, nhưng bạn thậm chí không thể lau được giọt nước mắt cuối cùng cho người thân của mình. Trong vài tuần đầu tiên của đại dịch, Sơ Anna Maria có thể ở trong bệnh viện với các bệnh nhân, an ủi và xoa dịu khi họ đang nằm chờ chết. Sơ kể, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng gương mặt lại đang cố gắng tìm một tí không khí để sống. Dù không thể nói, nhưng qua ánh nhìn, các bệnh nhân giúp tôi hiểu là tôi phải cầu nguyện cho họ, và tôi hoàn toàn tin chắc rằng họ đã gặp gỡ tình yêu phụ tử của Thiên Chúa, đấng đã hứa sẽ không bỏ rơi mỗi người chúng ta. Sơ Anna Maria cũng cảm thấy cần an ủi những người thân của người quá cố khi họ không thể tham dự các nghi thức an táng truyền thống cho người thân. Một người phụ nữ vừa khóc vừa kể với sơ rằng, cha tôi đã bị đưa đi và tôi không bao giờ gặp lại ông ấy nữa, cả mẹ tôi và tôi không gặp lại cha tôi. Cả hai chúng tôi đang cách ly và chúng tôi chờ khi người ta làm phép tro của cha tôi, nhưng ai biết là sẽ phải đợi bao lâu. Hiện nay Sơ Anna Maria không thể giúp người dân được bởi vì sơ phải bị cách ly. Sơ sống trong một cộng đoàn gồm 100 sơ cao niên, trong đó có 70 sơ đang bệnh. Vì thế, sơ không thể để cho các sơ lớn tuổi này có nguy cơ bị lây nhiễm. Vừa rồi là gương sáng của các nữ tu đang ở tuyến đầu trong trận chiến chống lại virus corona. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.